Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Có một chuyện vẫn đang âm ỉ trong tuần thưa quý vị, đó là những chia rẽ bên trong đảng Tự Do. Ông Thủ tướng Malcolm Turnbull trong lúc có mặt ở London mới đây khi tham dự hội nghị G20 đã có một cái bài phát biểu nói về đường lối, cái chủ trương của đảng Tự Do. Và ông khẳng định rằng đảng Tự Do không phải là một đảng bảo thủ. Chính cái điểm này là điểm mà cựu Thủ tướng Tony Abbott cứ lôi ra để mà chỉ trích liên đảng, chỉ trích đảng Tự Do, nói rằng là liên đảng cần phải có những cái chính sách bảo thủ hơn. Thì thưa anh, những cái gì mà ông Malcolm Turnbull ông giải thích như vậy thì nó có khác lắm so với cái chủ trương của đảng Tự Do khi mà cố Thủ tướng Robert Menzies thành lập hay không?
Vâng, có lẽ là các cái chính trị gia của đảng Tự Do mùa đông này nó hơi lạnh, nó phải kiếm chuyện gì đó làm vậy để nó ấm lên một chút xíu chăng. Vâng, quả tình ra là trong nội bộ của đảng Tự Do trong tuần qua đã có nhiều cái chuyện lục đục, mà cụ thể là giữa ông cựu thủ tướng và ông đương kim thủ tướng khi mà họ tranh cãi về cái gọi là cái thế đứng của đảng Tự Do ở trong cái nền chính trị của nước Úc. Thưa quý vị, thì ông Thủ tướng Malcolm Turnbull đi vắng nhà tham dự hội nghị G20 ở Đức đó. Thì ở Úc, cái người tiền nhiệm của ông là dân biểu ghế sau Tony Abbott hiện nay đã đưa ra một cái kế hoạch ngân sách song hành. Là vì ông cho rằng là cái kế hoạch ngân sách của ông Turnbull hồi tháng 5 vừa rồi nó chỉ là second best, tức là một cái kế hoạch ngân sách hạng nhì thôi, nó không có mang đủ cái tính cách bảo thủ để mà có thể đưa cái đất nước phát triển một mặt kinh tế một cách mạnh mẽ được. Và ông cũng đưa ra một cái kế hoạch gọi là 5 điểm để giúp cho đảng Tự Do chiến thắng trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Thưa quý vị, lẽ ra những cái vấn đề này cũng, nếu mà quả tình ông Tony Abbott có cái ý định xây dựng đảng hoặc là có cái ý định để góp ý với ông thủ tướng, một người lãnh đạo của mình đó, thì có thể chờ đợi ông về hoặc là có thể bàn luận ở trong nội bộ hơn là công khai một cách là trước bàn quan thiên hạ như vậy. Nhưng mà cái điểm chính ở đây là dường như ông Tony Abbott nói rằng là ông Turnbull đang xa rời cái đường lối của đảng, cái giá trị cốt lõi của đảng từ ngày được Sir Robert Menzies thành lập đến bây giờ.
Nhưng mà thưa anh, năm 1944, lúc ông Menzies thành lập đảng Tự Do, thì rõ ràng ông đã tránh dùng cái chữ đảng bảo thủ rồi. Thành thử ra là nếu như ông Turnbull giải thích rằng là không, cái đường lối của đảng Tự Do thật sự không phải là bảo thủ, thì cũng đúng chứ không phải không, đúng không anh? Nhưng mà có cái là tôi không rõ khi ông Malcolm Turnbull ông giải thích rằng là đường lối của đảng Tự Do là sensible center. Đó, ông dùng cái chữ như vậy. À, mà tôi tạm dịch là trung dung mà có ý thức. Nghe hơi khó hiểu anh ơi.
Vâng, thật ra mà nói từ khi Sir Robert Menzies thành lập đảng Tự Do đến bây giờ, thật ra Sir Robert Menzies đã không bao giờ sử dụng cái chữ gọi là bảo thủ ở trong cái tuyên ngôn thành lập đảng của mình hết, mà ông ấy xài chữ liberal. Liberal ở đây đó thì nhiều người của Việt của chúng ta hay dịch ra thành cái chữ đảng Tự Do. Thật ra nó không sai, nhưng mà nó còn hàm chứa một cái ý nghĩa về tiến bộ, về phóng khoáng nữa.
Tức là cấp tiến đó.
Vâng, và là cấp tiến. Thành ra cho nên đôi khi mình phải hiểu rộng ra hơn cái chữ liberal một chút, thay vì chỉ là một cái đảng Tự Do thôi. Sir Robert Menzies, ông được phong chức sơ không phải là không có lý do, bởi vì ông là một cái người lãnh đạo cầm quyền lâu nhất của nước Úc. Ông nhậm cầm quyền qua hai thời kỳ, một thời kỳ mới 2 năm và một cái lần trở lại chính trường nữa. Ông cầm quyền đến 16 năm. Ông là một thủ tướng của đảng Tự Do thành công nhất. Và kế đó là ông John Howard, tức là cái người mà đa số trong cái thế hệ của chúng ta hiện đang ở Úc đều biết đến, cầm quyền đến gần 12 năm. Cả hai ông này đều là những cái người tuy về mặt chính sách thì nó có hơi bảo thủ, nhưng mà họ không bao giờ tự nhận mình là những cái người bảo thủ, bởi vì họ cho rằng là họ là những cái người đứng giữa, là trung hòa giữa hai cái khuynh hướng cực tả và cực hữu ở trong đảng, để mà có một cái gọi là sensible center, giống như là Quốc Vinh vừa vừa nói đó, đây là một cái khuynh hướng trung hòa, một cái khuynh hướng mà nó uyển chuyển, nó mềm dẻo theo những cái nhu cầu chính trị, chứ không nhất thiết phải là luôn luôn cực hữu hoặc là bảo thủ một cách tối đa để giữ những cái giá trị truyền thống mà theo họ đó là những cái căn bản để mà đảng tự do có thể đứng vững được.
Nhưng mà nếu như chúng ta xét đến các cái chính sách của liên đảng, của đảng tự do, thì chúng ta có thể dùng cái chữ ở đây là trung hữu, phải không thưa anh? Có nghĩa là trung dung nhưng mà hơi ngã về cánh hữu một tí.
Đó là một cái chữ khá chính xác. Tôi chỉ ngại rằng là đôi khi mình xài cái chữ này đó, nó có thể là nó sẽ không quen thuộc với thính giả của người Việt. Tôi không dám nói là mọi người chúng ta đều có nhìn những cái ngôn từ chuyên môn trong chính trị nó giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình xài cái chữ trung hữu đó thì rõ ràng là nó phải phân biệt ra được với lại bên phía đảng lao động.
Nhưng mà trong trường hợp này thì sao? Tức là đảng tự do cũng bị chỉ trích đó, tức là đảng tự do là một cái hình thức của đảng lao động mà thôi, chứ cũng chẳng có gì khác hết.
Vâng, đây là một cái điều mà có lẽ là ông Malcolm Turnbull đang phải cố gắng giải thích để với cử tri, để mà người ta được hiểu được cái sự khác nhau giữa hai đảng. Thưa quý vị, thì như ngoài các cái chính sách về kinh tế đó thì các cái chính sách về xã hội nó có những cái biên giới nó không có rõ rệt lắm. Thí dụ như những cái vấn đề là đồng tính luyến ái, những cái vấn đề là về người thổ dân hoặc là vân vân đó, thì rõ ràng đảng lao động tức là đảng đối lập bây giờ có một cái lập trường khá rõ ràng, tức là họ đứng hẳn về một bên, trong khi đó bên đảng tự do lại có những cái lá phiếu nó không có rõ ràng hoặc là nó dứt khoát giữa nhiều cái nhóm ở trong trong đảng, và vì vậy nó có cái phe gọi là bảo thủ hoặc là có cái phe gọi là cấp tiến chẳng hạn. Thì cái đường lối trung hữu là để dung hòa hai cái khuynh hướng đó, trong khi đó bên phía lao động thì họ rõ ràng hơn một chút xíu là họ đứng thẳng về một phía mà thôi.
Thì sau khi nghe ông Malcolm Turnbull khẳng định cái chủ trương, cái đường lối của đảng tự do, một số người ở trong đảng tự do đã lên tiếng. Một trong những người mà có vẻ không hài lòng với cái phát biểu đó của ông thủ tướng là ông cựu thủ hiến Victoria Jeff Kennett. Thì ông này nói rằng là tại sao ông Malcolm Turnbull lại nói như vậy vào lúc này? Ý ông là tại sao lại đổ thêm dầu vô lửa? Thì anh thấy cái lập luận đó, cái chỉ trích đó nó có hợp lý không?
Cuộc tranh luận này nó diễn ra trong một cái bối cảnh hết sức bất lợi cho đảng tự do. Như chúng ta đã biết là ông Tony Abbott trước đây trong 2 năm cầm quyền, tức là còn vài ngày nữa là đúng 2 năm cầm quyền của ông vào cái nhiệm kỳ trước đó, thì liên tục trong suốt cái khoảng thời gian đó các cái cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy là ông càng ngày càng tuột dốc, và cho đến khi nửa chừng đó thì đã có một cái cuộc nổi loạn xảy ra ở trong nội bộ đảng, và ông Tony Abbott lần đó đã suýt chết, nhưng mà vẫn còn cũng vẫn còn kéo dài cái quyền lãnh đạo của mình cho đến một thời gian sau. Thì kết quả cuối cùng thì cũng cho thấy là ông Turnbull đã thực hiện một cái cú đảo chánh rất là nhanh chóng, rất là dứt khoát, và đã lấy lại cái quyền lãnh đạo của đảng tự do và trở thành thủ tướng. Cái hoàn cảnh của ông Malcolm Turnbull bây giờ cũng gần tương tự như vậy, thưa anh Quốc Vinh cùng quý vị, là ông đã trải qua 15 cuộc thăm dò dư luận mà cái tỷ lệ ái mộ hay là cái tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng tự do nó luôn luôn tụt hạng so với cái đảng đối lập là đảng lao động. Và vì vậy người ta cũng đã thấy những cái ngọn đèn cảnh báo nó bắt đầu chớp sáng lên, để mà nói rằng là nếu cái tình trạng phân hóa ở trong đảng vẫn còn tiếp diễn như vậy đó, thì rõ ràng là cái con đường đi đến cái cuộc bầu cử liên bang lần tới sẽ từ thua tới thua mà thôi. Vì vậy cũng có nhiều cái thượng nghị sĩ hoặc là nhiều cái nhân vật có ảnh hưởng lớn ở trong đảng nói rằng là các ông đừng có cãi nhau cái chuyện mà trung hữu hay là cấp tiến hay là bảo thủ gì cả, vì người dân không có cần biết những cái chuyện đó, mà người dân chỉ biết đến những cái chính sách phát triển kinh tế, những cái vấn đề cơm áo gạo tiền của họ mà thôi. Cái người đầu tiên là cựu thủ hiến Jeff Bennett ở Victoria. Ông cho rằng là cái việc mà một thủ tướng đem cái chuyện nội bộ đảng của mình ra nói, mà nói trong một cái chuyến công du ngoại quốc là một cái chuyện không có thích hợp. Và lại ông Turnbull cũng không có khả năng như là ông John Howard hoặc là ông Menzies để mà có thể dung hợp được các cái khuynh hướng khác nhau ở trong đảng, và vì vậy ông ấy cho đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Ngược lại thì ông cựu thủ hiến của thủ bang New South Wales là Nick Greiner, ông vừa mới đảm nhận cái chức vụ là chủ tịch liên bang của đảng Tự Do đó, lại bên vực Malcolm Turnbull, và ông cho rằng cái kế hoạch 5 điểm mà ông Tony Abbott đưa ra thì không thể nào đưa đảng Tự Do đến cái chiến thắng bầu cử trong năm tới được. Và như vậy đó thì cái sự chia rẽ hay là những cái quan điểm hoàn toàn nó có cách trái ngược nhau đó, nó không làm ích gì cho đảng lao động, cho đảng Tự Do trong cái thời điểm bây giờ cả. Cũng có một số khác cho rằng là tại sao không đưa ông Tony Abbott vào trong nội các, bởi vì ít dù nhiều ông đã từng giữ cái vai trò lãnh đạo chính phủ, và dù ít dù nhiều ông cũng là một cái nhân vật có nhiều cái kinh nghiệm trong cái nghị trường. Và một số khác lại cũng nói là tại sao ông Tony Abbott không có từ chức đi cho nó rảnh đi, để cho ông Turnbull khỏi phải lo canh cánh là một cái lưỡi dao thọc bên hông sườn hoài và không làm việc được. Cũng có người đề nghị là thôi cho ông Tony Abbott đi làm đại sứ đâu đó, thí dụ như cái câu này mình nghe hơi thường chút xíu là được làm vua thua làm đại sứ đó, và trong cái lịch sử của Úc cũng có đã nhiều lần xảy ra như vậy rồi. Nếu mà chúng ta có thể kể đến tên một số các cái chính trị gia trong quá khứ đã từng tranh giành những cái chức vụ lãnh đạo lẫn nhau, và khi thất bại thì họ hoặc là sẽ làm đại sứ ở Hoa Kỳ, ở Anh Quốc, ở Vatican vân vân, như là Andrew Peacock, Kim Beazley hoặc là Peter Costello rồi vân vân, những cái nhân vật mà chúng ta có thể là một thời đã nghe rồi, nhưng mà bây giờ họ đã trở thành những cái vị đại sứ của Úc ở những cái kinh thành hoa lệ đó ở trên khắp thế giới.
Cái điều mà mọi người có vẻ hơi lo lắng đó là ở chỗ nếu như ông Turnbull không giải quyết được những cái hụt hặc giữa ông với ông Abbott như thế này, thì tự nhiên nó tạo thành cái tiền lệ, hoặc nói đúng ra là nó bỏ ngỏ một số cái cửa mà các dân biểu ở hàng ghế sau có thể là họ sẽ nói, đây là cái dịp để mà tôi có thể nói lên cái tiếng nói của tôi chống lại cái đường lối chính sách của đảng. Tôi lấy thí dụ như cái trường hợp mà hôn nhân đồng tính đi, thì ông dân biểu Dean Smith ở Tây Úc, đó là ông đang chuẩn bị một cái dự luật về cái việc này để đặng đưa cái vấn đề hôn nhân đồng tính ra biểu quyết trước quốc hội thôi, chứ không phải thông qua một cái trưng cầu dân ý giống như là chủ trương của đảng Tự Do. Thành thử ra anh thấy cái tình hình như thế này nó cũng phải là làm cho nhiều người lo lắng là cũng hợp lý rồi.
Vâng, các dân biểu ở ghế sau luôn luôn họ ngồi họ nhấp nhổm, bởi vì họ không phải là trong cái thành phần của nội các, và họ ít khi có dịp được tham khảo những cái chính sách lớn của chính phủ vân vân, và chính họ là những người phải đối đầu trực tiếp với cử tri hàng ngày, và do đó họ cũng e ngại rằng là ông biết cái vị thế của mình làm sao trong cái cuộc bầu cử sắp tới vân vân. Và nói như Quốc Vinh chẳng hạn, những cái kẽ hở do các cái sự phân hóa hoặc là tranh cãi nhau ở cái cấp lãnh đạo đó tạo cho họ những cái cơ hội để mà đưa cái sự quan tâm hay là đưa những cái ưu tư của mình ra, để và đây là một cái cơ hội mà những cái ánh đèn pha nó chiếu vào những cái vấn đề đó. Thí dụ như trong cái trường hợp của ông Dean Smith về cái vấn đề đồng tính luyến ái chẳng hạn. Và thưa quý vị, bắt buộc trong cái thế đó thì các cái nhà lãnh đạo phải chú ý đến những cái tiếng nói từ những cái hàng ghế sau như vậy. Thật ra thì ông Turnbull cũng đã có nói rồi chứ không phải là không nói, vì cái điều này khi mà đưa ra thì dĩ nhiên là các cái cơ quan truyền thông họ chụp ngay liền và họ đưa ra thành những cái vấn đề lớn. Ông Turnbull nói rằng là vâng, khi chúng tôi đi ra tranh cử thì chúng tôi đã có hứa, đã có cam kết rằng sẽ đưa cái vấn đề đồng tính liên ái này ra để cho dân quyết định, tức là qua một cái cuộc trưng cầu dân ý. Thì bây giờ chúng tôi đã cam kết như vậy thì chúng tôi phải làm như vậy. Chứ cái ý kiến của một dân biểu Dean Smith chẳng hạn không phải là một cái ý kiến dở, nhưng mà từ lâu rồi chúng tôi cũng biết rằng là ông ấy là cái người ủng hộ cho cái vấn đề này, và cái việc mà ông ấy thay thế một cái cuộc dân cầu trưng cầu dân ý bằng một cái sự biểu quyết tại quốc hội cũng là cái quan điểm của ông mà thôi, và đó là cái quyền tự do của một cái người đại diện dân cử ở quốc hội, và đảng Tự Do tôn trọng cái điều đó.
Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là có lẽ ông Malcolm Turnbull ông đang cân nhắc, bởi vì nếu như mà ông vẫn cứ quyết tâm theo cái đường lối mà liên đảng đã đưa ra khi mà tranh cử hồi năm ngoái đó, có nghĩa là phải mở một cái cuộc hỏi ý kiến của dân. Thì nếu mà như vậy, mà tôi nghĩ rằng là Sở dĩ mà liên đảng lúc ra tranh cử mà chọn cái chính sách đó là cũng để làm vừa lòng những người có cái khuynh hướng, phải nói là hơi thiên hữu ở trong đảng tự do, phải không anh?
Vâng, như chúng ta đều biết là tuy rằng là không nói ra nhưng mà phần một cái tỷ lệ khá đông ở trong đảng tự do là những người có khuynh hướng bảo thủ hoặc là thiên hữu như là Quốc Vinh vừa nói, và cái ảnh hưởng của các cái tôn giáo cũng khá là lớn trong cái vấn đề đồng tính luyến ái hoặc là trong những cái vấn đề phá thai vân vân đó, thì rõ ràng nó có thể tạo thành một cái cuộc tranh cãi mà người ta không biết là đến chừng nào mới chấm dứt. Và như vậy thì họ mới đưa ra một cái đề nghị hay là một cái biện pháp là tổ chức trưng cầu dân ý. Bởi vì khi mà trưng cầu dân ý, khi mà bạn được đạt được 3/4 cái số người đi bầu đi bỏ phiếu đó, hay là đi nêu lên cái ý kiến của mình đó, thì chắc chắn là sẽ không còn một cái cuộc tranh cãi nữa. Bởi vì như chúng ta đều biết, trưng cầu dân ý thì nó phải đòi hỏi đến 75% cái số phiếu thuận. Thì rõ ràng là một cái cuộc biểu quyết tại Quốc hội nếu mà chỉ với một cái đa số tương đối mà thôi đó, thì chưa chắc là bên thua nó cũng vẫn còn ấm ức như thường, và có thể cái vấn đề nó sẽ trở đi trở lại trong một cái dạng nào đó vân vân. Tuy nhiên cái bên phía bên kia thì họ lại lập luận ngược lại là một cái cuộc trưng cầu dân ý nó, thứ nhất nó vừa tốn tiền, nó tốn kém kinh khủng lắm, và thứ hai cái điều này nó có cái tính cách đặc biệt hơn một chút xíu nữa, mà là nó không có cái tính cách cưỡng hành. Mặc dù rằng là cái ý dân phản ảnh như vậy, nhưng mà rõ ràng Quốc hội không bị lệ thuộc bởi cái kết quả của cái cuộc trưng cầu dân ý.
Thôi thì chúng ta phải chờ cho đến khi Quốc hội tái nhóm sau kỳ nghỉ đông thì mình mới biết được như thế nào. Cảm ơn ký giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, chúng ta cũng chờ mùa xuân trở lại để xem thử cái cuộc song đấu nếu xảy ra giữa ông Tony Abbott và ông Malcolm Turnbull có phải là một cái chuyện lịch sử lặp lại lần nữa hay không?